ra là được, là mình được có từ ở trong sự tĩnh lặng. Ví dụ như bây giờ con có được ở trong sự tĩnh lặng rồi, thì vậy thì khi mà con ra động thì cái tuệ này nó còn hay là sai, là nó cũng theo với cái động này nó mất luôn?
Thì đấy, cái động, chính cái động nó sẽ lấp đi, nó lấp chứ không phải là mất. Thì cho đến khi nào cô tĩnh trở lại thì nó lại khởi ra.
Có nghĩa là con người tĩnh thì con mới được có cái tuệ này nó bật ra, còn con không người tĩnh thì con không có.
Đó, nếu mà cái tĩnh của con mà cái chỉ có tĩnh an định thế thì cái tuệ này nó mới khai được, nghĩa là bình tĩnh an hòa thì cái tuệ này nó mới khai. Mà bây giờ con háo hức, con nóng nảy thì chính cái háo hức nóng nảy ấy nó đã che lấp cái tuệ này đi rồi.
Mà thầy, ý con không hỏi là cái háo hức nóng nảy mà con nói rằng là trong cái lúc mình ngồi tĩnh thì mình được cái tuệ đó, nhưng mà ví dụ như khi mà con xả cái tĩnh nó đi thì con hàng ngày con tiếp xúc với chị em là các
thì đấy con thì những cái động này nó cũng lấp mất đi.
Dạ.
Thì cái động này nó làm lấp đi. Ở trong quyền của cô Tịnh Chân cho thầy mượn, trong đó có giải nghĩa là ông thầy cho học trò ba chữ vô. Vô là gì?
Không.
Vô là không, tức là thân không, tâm cũng không, mà cảnh cũng không. Cho nên cho các chú học trò khán cái thoại đầu ba chữ vô. Thì chú học trò trong cái lúc khán ba cái chữ vô đó thì chỉ nghĩ rằng suy ngẫm rồi làm thế nào. Đến lúc mà thầy kiểm điểm, mà thầy hỏi thì mình giải nhờ làm sao. Thì chị, cái anh học trò ấy cứ mãi lo cái chỗ rằng thầy hỏi mình sẽ giải nhời ba cái chữ vô này, mình giải nhời làm sao. Thì chính bởi vì trong cái khi mà ông học trò, ông thầy giáo mà hỏi thì học trò giao cho ba cái chữ này để khán, là để nhận được ra, để nhận một cái, để cái trí tuệ của mình nó khai. Nhưng mà chú học trò thì chỉ lo rằng chốc là thầy hỏi mình phải là nhờ thế nào. Thầy giao cho ba chữ này, đến lúc thầy hỏi, nghĩa là trình pháp đó, thì mình phải giải nhờ thầy thế nào. Đó. Thế cho nên đến lúc ông thầy hỏi thì ông học trò chỉ theo cái suy nghĩ tính toán của mình giải nhờ. Thế ông thầy ông mới gõ cái, ông ấy lấy cái bảng, ông ấy gõ lên đầu một cái cốt. Thế thì đáng lẽ ra là phải làm sao? Thì chính trong ba cái chữ vô ấy là giải nhờ rồi còn gì? Các bạn, ông thầy đã cho ba cái chữ vô, thì ba cái chữ vô ấy có phải chính là cái câu đáp chưa? Phải không? Đó. Nhưng mà học trò thì háo hức, cứ lo rằng thầy cho mình ba cái chữ vô này. Bây giờ chốc thầy hỏi mình phải giải nhờ, tức là mình phải học được cái gì chứ? Để mình đi ra rồi mình giải nhờ. Đấy thì nó cũng thế, ngay cái câu hỏi nó có cái lời đáp ngay tại câu hỏi, thì cứ đem ba cái chữ vô mà đáp ông là đủ rồi. Nhưng mà cứ lo lắng đi tìm thì cái lo lắng đi tìm mà nó đã che lấp một cái tuệ của mình rồi.
Kính thầy, cho con thưa ở đây nó là
có được một bài luận rất dài, nhưng đọc lên tựa hồ hay, nhưng mà nó là cái gì? Nó chỉ là những một cái chi giác hời hợt giả tạm. Khi đóng sách trả lại, đi chơi một cái theo như cô Tuệ Giác vừa hỏi ấy, thì còn gì về cái suy ngẫm này nữa không? Cho nên gọi nó là một cái biết giả tạm. Đấy. Lúc nào giờ khách ra nói về vấn đề này thế thì mình hiểu, chốc nữa ấy, mình đi làm việc khác mình quên luôn. Cho nên đây người ta nói không có thực chất. À. Còn cái vị mà học bằng cái cách an tĩnh định tâm, lắng nghe bên trong đó, thì cái chân trí tuệ nó mới phát sinh, tức là cái trực giác, theo như lời bây giờ các ngài cứ gọi cái đó là cái trực giác, nghĩa là cái hiểu biết nó từ trong đáy tâm nó phát xuất ra. Thế như cho nên mới nói nhận cái tuệ này là nhận được cái bản chất vô thường vô ngã của thân tâm. Đấy. Với cái loại tuệ này ấy, thì con sẽ thấy được cái vô thường vô ngã mà thấy một cách thâm sâu, cho nên nó hiện hình lên trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cái người này sẽ sống bình tĩnh, điềm đạm, thản nhiên với những cái yêu ghét của những người chung quanh. Còn chúng ta đó thì chúng ta rất biết tham mới sân là huyễn chứ gì. À, nhưng mà ta khen một tiếng ấy, mình vui, mà ta chê một tiếng là mình giận. Biết mà vẫn giận, vẫn vui thì cái biết đâu có biết thật, cho nên không gọi là chân trí tuệ. Còn cái biết này là cái biết thật, cho nên ta gọi là chân trí tuệ phát sanh. Đó, chân trí tuệ nghĩa là thấy thật sự được cái bản chất vô thường vô ngã của mình và của tất cả mọi người. Cái người mà có cái biết thật sự này, người ta bình tĩnh, thản nhiên, ta không bận lòng gì người bên cạnh, người ngoài bằng lòng hay không bằng lòng, yêu hay ghét, bởi vì người ta thấy quá rõ rồi, tất cả chỉ là những cái thứ, những cái đống xương để mà long dục mà ta.
Vậy cái pháp quán của mình đó, như mình quán bất tịnh như thầy vừa nói, hoặc là mình đó, quán nhân viên là của cái thứ hai.
Đó, thì chính các cái quán bất tịnh của mình nghĩa là dùng cái số 1, phải không?
Dạ.
Đấy, là dùng cái số 1. Cho nên bây giờ mới gọi là niệm xứ, chưa gọi là trí xứ, mà chưa gọi là tuệ xứ. Thế cho nên phải quán đi, quán lại, quán cho tới ngày nó thành trí, thành tuệ đi. Bởi vì mình chưa có thể khai được cái thứ tuệ thứ hai, thì mình phải tạm mượn cái tuệ số 1. Nhưng mà với cái tuệ số 1 này, phải có một cái công phu miên mật, quán thật nhiều để cho một ngày mai nó mới thành trí, rồi nó mới thành tuệ được. Cho nên bây giờ chỉ gọi là niệm xứ mà không gọi được là trí xứ.
Con nhớ hồi trước đó thầy, con thấy là học thuyết có tu cái pháp môn này, nhưng mà thiên và định nhiều quá, thì thầy nói rằng là thiên và định nhiều quá, thì nhưng mà chính cái loại tuệ này á, từ cái chỗ định này mà nó phát sinh ra tuệ.
Đấy, không có tuệ là không, cũng không được. Bởi vì hồng phúc là bởi vì cái chủng tử trong tạm thức còn kém quá, mà đã chỉ thiên về định mà không chịu quán, không chịu quán cái về, không mượn cái số 1 để tỉnh ra. Nhưng mà cô ta là chỉ dùng cái hơi thở đó, thì chuyên định được để tìm cái số 2 ấy. Nhưng mà cái số 2 phải tới ngày giờ của nó mới phát ạ. Mình cũng phải chuyên vào tới ngày giờ của nó, chứ không phải bây giờ đây nó phát ngay cho mình được.
Cho nên đó,
bao giờ mà tới cái lúc mà thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của chân tâm ấy, thì lúc bây giờ cô mới có cái tuệ này. Còn cô chưa thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của thân tâm thì cái tuệ này của cô chưa được tí nào. Mà chưa được tí nào thì dĩ nhiên là vẫn là phàm phu.
Mà thay vậy là ban đầu mình dùng ý thức mình quan sát là như cái duy nhất. Rồi mình quản ngưng nguyện á, thì khi nào mình sống được sự thật, mình nhận được sự thật, thì mình thấy được mà.
Ở đây nó có hai. Ở đây nó có cái hai. Có hai cách. Như cái quán của chúng ta mà quán bất tịnh đó, là dùng cái số 1. Phải không? Nhưng mà phải có một cái công phu miên mật thì mình cũng khai, đó, thì nó khai. Nhưng mà nếu mà cô chưa miên mật thì cô mới được một cái thứ trí giác hời hợt, thì cô rất biết thân này là huyễn, thân này ngày mai nó thành bộ xương, nhưng ai động đến cô vẫn giận, cô vẫn hờn, thì tức là cái tuệ của cô, cho nên đây gọi là cái trí giác cô được, như cô được cái trí giác hời hợt. Vì vậy cho nên rằng nó chỉ được, nó không, cho nên chúng ta cần phải miên mật ngày này qua ngày khác, bởi vì mình chưa có cái thứ hai được. À, đấy, cái số 1 của mình là bây giờ mình tạm thời, nhưng mà nó có cái lợi ích. Nếu mà mình y theo lời Phật tổ, mình quán theo cái số 1 đó, mà y theo lời Phật tổ mà mình quán, thì mình mượn cái trí giác của Phật tổ rồi mình nhiễm sang cái trí giác của mình, nó cũng như là cái người tắm, nhưng mà tắm nước lã thôi, không có xà bông. Đấy, nhưng nó cũng được cái mát, nó cũng đỡ. Có phải đỡ cái tham cái sân không? Nó cũng đỡ một phần. Đấy. Còn cái thứ hai này là cái phương pháp chân thật của Đức Phật ấy, là cái phương pháp tu như là khánh thoại đầu của các ông bây giờ đấy. Đấy. Thì tâm không suy nghĩ, bởi vì biết sáu giác quan của mình là huyễn. Nhưng mà đâm đâm mình nhớ cái pháp môn này, đâm đâm mình nhớ cái việc này. Đấy. Thì sẽ tới ngày mà nó sẽ khai. Như nói việc của các ngài thì hơi khó, bây giờ thầy như hôm vừa thầy cũng có nói với các con về cái kinh nghiệm của thầy, nó thấp hơn mà nó gần hơn. Như là thầy hôm vừa rồi học về cái gì, về cái bài cái viên pháp đó, thầy biết thẳng cái quyển gì, quyển Tề Ni Hương Vũ đó, là nói về cái viên pháp đó. Đấy. Thì thầy biết, nhưng mà thầy chỉ toàn chép lời của ngài Thanh Đương Quốc Sư của tổ thôi, thầy cứ chép nguyên văn gọi là viết thành quyển sách đó. Mà rồi chính thầy tôi cứ đi tìm làm cái gì là cái viên pháp mà thầy đi tìm, thầy cứ để tâm thầy suy ngẫm mà thầy tìm hết sách này sang sách khác, đọc hết bài của vị này, đọc đến bài của vị kia đó, mà nó vẫn không nắm được ra cái gì là cái viên pháp. Nhưng mà thầy để tâm, thầy để tâm, thầy để ý, tìm hết sách này sách kia, học hết vị, gặp ai cũng hỏi cái gì là cái viên pháp, thế nhưng nó mình không tìm được ra, không ra. Nhưng đến một hôm thầy đang trì chú Lăng Nghiêm thì bỗng nhiên đang trì chú chứ không phải là đang học đang tìm, thì bật phát cái hiểu được cái nghĩa đó. Vậy thì nó có cái đó, thế nên nó bật phát cái lúc bây giờ bỗng nhiên mình hiểu được ra, mà hiểu rồi á là thôi yên tâm yên trí, coi như là rõ ràng cái việc này rồi, xong rồi. Vậy thì nó có cái kinh nghiệm thì của thầy, thì thầy thấy thế, cho nên thầy hiểu cái việc ngài nói ở đây là như vậy. Mình phải để tâm, mình hết lòng mình tìm, nhưng mà với cái trí suy nghĩ mình không ra đâu, nhưng mà vì cái chỗ mình hết lòng mình tìm thì sẽ có một lúc nó bật ra. Cảnh mà nó bật thì dĩ nhiên là trí của mình nó bật ra chứ cái gì ra nữa, phải không? Nhưng mà cái ấy phải đợi thời giờ của nó, chứ mình không thể bảo nó 5 ngày hay 3 ngày hay lúc nào nó hiện ra, cái đó mình không biết. Nhưng tới thời giờ của nó sẽ bật ra. Đã. Nhưng như hồi xưa cũng thế, thầy học về Phật tánh thì thầy cứ quyển sách, bộ sách này nói về Phật tánh thầy chép, tại bộ sách kia nói về Phật tánh thầy chép, cho đến nỗi thầy có một chập thế này, một chồng thế này, cứ sáng nào thầy cũng mang ra thầy đọc đi đọc lại để tìm Phật tánh. Mang ra đọc đi đọc lại tìm Phật tánh, mà cứ sáng nào thầy cũng bê. Cho tới một cái hôm ấy, hồi ấy thầy nhập thất ở Vạn Đức, cái buổi sáng hôm ấy cũng tới cái giờ ấy, thầy lễ mễ thầy bê cái chồng của thầy ra để thầy đi tìm Phật tánh. Bê cái chồng ra tìm, thì bỗng nhiên cái buổi sáng hôm ấy thầy đang lễ mễ thầy bê ra, thì tự nhiên thầy nhớ cái bộ kinh pháp hoa đó. Thầy nhớ cái bộ pháp hoa thì thầy buông cái tán của thầy xuống, thầy ra mở tủ thầy rút bộ pháp hoa, thầy rút bộ pháp hoa ra thì mở ra một cái thì nó vào ngay cái phẩm pháp sư công đức. Thế thầy đọc xong cái phẩm pháp sư công đức thì thầy nhận ra. Thế giờ thầy nhận ra thì là thôi, thế từ đấy yên trí thôi, không phải lễ mễ bê sách gì cả. Thế đến một tháng sau thì có cô Sương, cô sinh viên, cô lên cô bảo thầy, con tuần lễ này đến lượt con phải trình phúc trình về Phật tánh, mà con chả biết nói cái gì, con lên sư cô chỉ cho con. Thế thầy mới bảo đấy, ở trong bộ pháp hoa phẩm pháp sư công đức về cứ dở ra thì sẽ thấy. Thế rồi cô lên cô giải nhờ thầy rằng con về con dở ra con đọc con chả thấy gì. Thế thầy cười thầy thôi. Đó. Thế rồi để nói về cái loại trí tuệ này, đấy, mình muốn tìm một cái vấn đề mình để tâm thiết tha, nhưng mà rồi nó sẽ bật ra một cái lúc nào mình nhận được ra, chứ không thể mà háo hức hay vội vàng mà thấy được, mà cũng không có cái giờ nào quyết định chắc chắn trước được cả. Tức là cái loại tuệ số 2 đấy. Vậy thì bây giờ phân tách cái loại tuệ 1 với cái loại tuệ 2 ra làm sao nhỉ? Hai loại quan sát, loại số 1 và loại số 2. Chúng ta hàng ngày giờ con quán bất tịnh. Ấy, con quán bất tịnh đấy, con đang dùng cái suy nghĩ lang thang của con chứ gì. Đấy, con cũng chú tâm vào một vấn đề, nhưng mà là theo cái suy nghĩ của con. Thế cho nên con nghĩ rằng đấy, cái lúc này nó xám xịt, xong rồi nó thối, nó nát, xong rồi nó giữa ra. Thế thì kết quả là con cũng được một cái chi giác, một cái hiểu biết chứ không phải không. Thế. Nhưng mà cái hiểu biết này là cái hiểu biết ở đây gọi là hời hợt, giả tạo. Là bởi vì rằng xong cái giờ quán bất tịnh. Ví dụ như bây giờ con nghỉ đi, ngay cái lúc bây giờ thì có lẽ con cũng nhớ, nhưng mà xong rồi, con làm việc khác. Chợt có ai mắng con ấy, lúc bây giờ con bình tĩnh không? Con có nhớ là cái thân này là đống thịt thối không? Mà có nhớ cái người người ta đánh mắng mình kia, người ta chỉ là cái bộ xương sắp sửa long dụng, nhớ không? Đấy, bởi vì nó làm thứ chi giác hời hợt và giả tạo. Vì vậy chúng ta phải, nếu mà chúng ta chưa nổi cái phần thứ hai, thì chúng ta phải dùng cái phần số một. Nhưng mà phải miên mật và nhiều lắm. Rồi sẽ có tới một cái thời kỳ, cái phần số hai nó mới phát xuất. Thế vậy, cái phần số một chúng ta hiểu rồi. Bây giờ cái phần số hai là thế nào? Là cái ý thức suy nghĩ của chúng mình đấy.
Dạ. À. Còn ví dụ như cái tập về cái mà soi về ai mi thì cũng thuộc vào phần số một.
Không phải, cái việc của con, cái phần quán về oai nghi đó là con tập để mang cái trí tuệ con nó về hiện tại, cái công dụng của nó, và đem cái tuệ về hiện tại, để soi cái hiện tại. Thế soi cái hiện tại để làm gì? Để cho những các vọng tưởng nó tan đi, và cái trí tuệ của mình lúc nào nó cũng được hiện tiền. Để cái ấy là để hy vọng đến cái số 2 về sau. Tìm cái bây giờ tu như thế là để hy vọng vào cái số 2. Sau này con sẽ được cái trí tuệ của phần số 2, chứ không phải là được nói chuyện cái phần số 1.
Dạ. Thế mà thầy mà như thầy dạy thì, tức là mình dùng cái quán, rồi mình được cái an định thì từ từ nó mới khai được cái trang trí tuệ, cái phần số 2.
Ừ.
Nhưng mà như hôm trước con có nghe thầy dạy là ở trong trí hiệu lượng như thế này có dạy là phải quán tiểu an nhiên ngay rồi mới quán bất tịnh.
Thì đó là ngài dạy về cái chuyện cái thứ lớp tu hành. Thì ngài dạy như thế, ngài khuyên mình phải có cái số 1, số 2. Rồi, nghĩa là tập mà thôi, chứ còn đi đến cái kết quả thì còn lâu lắm. Mà bây giờ chỉ là tập cái số 1, số 2 cho nó thuần, rồi quán đến cái bất tịnh. Đây là một cái chuyện là ngài khuyên tu có thứ lớp. Ngài khuyên như thế là bởi vì khi cái tâm của con sáng rồi, thuần rồi, mà con vào con quán bất tịnh thì cái bất tịnh nó có đắc lực. Còn cái tâm chưa sáng, chưa thuần, còn đầy vọng tưởng thì dĩ nhiên là khi quán bất tịnh thì cái bất tịnh nó phải lâu, khó có đắc lực.
Thế mà thầy như vậy nè, khi mà tập thì tập cả hai, cả cái quán bất tịnh và cả soi cái ai nghi thì lâu ngày thì cái kết quả nó mới khai như ở cái phần số 2 này.
Thì dĩ nhiên là có tu thì phải có đắc chứ. Thì cái quán uy nghi đó, cái chiếu soi của uy nghi đó là để cầu về cái trí tuệ số 2 này. Cái trí tuệ số 2 này nghĩa là mình sẽ thấy được cái thân này vô thường, vô ngã. Thấy thật sự, mà nghĩa là trí và tuệ nó khai. Chứ không phải chỉ thấy bằng cái chi giác hời hợt như ở trên vừa nói. Những các vị mà quán về cái oai nghi đó thì sẽ được cái phần số 2 này. Bởi vì lâu ngày, dĩ nhiên cái này phải lâu lắm, không phải là hôm nay làm mai được ngay. Mà tránh, cho nên khuyên tất cả những người tu là đừng có háo hức, đừng có mong mỏi cái kết quả. Cứ mặc nó rồi trí tuệ nó sẽ thành. Bởi vì có tu là phải có gieo nhân thì phải có kết quả. Thế thì cái thứ hai này là đi đến cái chỗ mà cái trí giác thật sự, cái hiểu biết thật sự, cái trí tuệ nó gọi là, ở đây gọi là chân trí tuệ pháp. Thế thì khi ấy mình, cái người này sẽ bình thản đối với tất cả thế gian, bởi vì cái trí của người ta là thấy rõ cái vô thường vô ngã. Thì cái này mới thật gọi là người đắc đạo.
Thầy như vậy thì cái số 2 này đó, thầy cứ đàn một người ta theo dõi đó thầy, vẫn chỉ là hơi thở thôi hả thầy?
Đấy, thì vẫn chính là cái pháp môn mà tất cả trẻ em đang tu bây giờ.
Dạ.
Và cái số 2.
Dạ.
Cái bất tịnh như của thầy chỉ cho các quan quán đó. Cái quán bất tịnh như là cũng tứ niệm xứ, nhưng mà nó thuộc về cái số 1.
Yeah. Ở trong phần Samatha nhân duyên sanh đó là thầy cũng là số 1 luôn.
Nhân duyên sanh thì cũng thuộc về cái số 1. Yeah. Nhưng mà nó được cái kết quả gần mình hơn thì dễ tỉnh. Tuy là nó dễ quên, nhưng mà nó dễ tỉnh. Thì cái nào nó quan hệ, nó có cái quan hệ của nó.
Thế là nó dễ tỉnh hay là nó dễ tỉnh? Còn cái thứ hai này thì nó lâu.
Thì nó phải đợi cái ngày, bởi vì nó là chân trí tuệ. Đợi cái ngày nó tự phát, chứ mình không có thấy được cái kết quả.
Nhưng